Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ Phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ Phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ Phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ Phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ Phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ Phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ Phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ Phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn Ngài khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn Ngài khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 đến câu 16 qua chủ đề Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng ta. Trong câu 12, sứ đồ Phao-lô viết: "Về phần chúng ta không nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời." Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh là Cha toàn năng, khôn ngoan, đầy lòng nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con, chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, ban cho chúng con sự sống mới vô cùng thiêng liêng để được liên kết với Ngài trong mối dây thông công không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được ở trong bầy chiên của Ngài, được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Giờ đây chúng con cùng hướng lên Chúa tôn thờ Ngài, xin Cha đoái thương và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các thánh ca tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là ngày ngày ngợi danh Chúa và tiếp theo đó là tiếng hát của tôi.
Hoài bao cao tình lành nguồn thu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo đây là thì giờ chúng ta cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng ta. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 16 ghi như sau: Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em không dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà giao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi không biết sự gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi không phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em không lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những người trọn vẹn, song không phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, không ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ không đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì không ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta không nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Và người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tính thiêng liêng xử đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa để dạy dỗ Ngài, nhưng về phần chúng ta thì có ý của Chúa Cứu Thế. Đó là Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2, câu 1 đến câu 16. Kỳ trước chúng ta đã nhấn mạnh về quyền năng Đức Thánh Linh trong sự cứu rỗi và trong đời sống tín nhân. Nếu không có tác động của Đức Thánh Linh, không ai được cứu rỗi, và không có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, không ai có thể sống cuộc sống của một cơ đốc nhân. Sứ đồ Phao-lô cũng đã viết rất rõ trong Thư Rô-ma chương 8 câu 9. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế thì người ấy không thuộc về Ngài. Đó là Roma chương 8 câu 9. Cần nhắc lại ý niệm về cứu rỗi trong Kinh Thánh. Được cứu rỗi trước hết là được tha tội, được giải thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi và ma quỷ, được ân xá không bị kết án, được Đức Chúa Trời kể là công chính theo tiêu chuẩn của Ngài. Từ đó, được giải hòa với Đức Chúa Trời, được nối lại tương giao với Đức Chúa Trời, nhận được sự sống thiêng liêng từ Chúa. Kết quả của sự cứu rỗi là chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời với tất cả quyền lợi và bổn phận của con trong nhà cha. Được cứu rỗi là được cho vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời ngay khi còn sống trên trần gian, và khi từ giã thế giới sẽ được Chúa cho vào hưởng thiên đàng vinh hiển. Động cơ duy nhất Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta là vì tình thương, và chỉ vì tình thương mà Đức Chúa Trời đã bằng lòng trả giá cao nhất là cái chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Giăng viết trong Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 câu 10 như sau: Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này, Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Ông cũng viết trong Giăng chương 3 câu 16: Cô đọng chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời, mà điều kiện được cứu rỗi là đức tin. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Tuy nhiên, về phía con người, để được cứu rỗi, con người cần ý thức mình phạm tội với Chúa, ăn năn tội, từ bỏ nếp sống cũ và tiếp nhận ân sủng Chúa bằng đức tin. Tuy nhiên, để có thể ban sự cứu rỗi cho con người, thì ngay cả với Đức Chúa Trời toàn năng, chương trình cứu rỗi nhân loại không đơn giản. Cả ba ngôi Đức Chúa Trời đã phải đồng công cộng tác. Đức Chúa Cha hoạch định chương trình cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Con chấp nhận nhập thể xuống thế làm người, chịu án chết trên thập hình, làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Và Đức Thánh Linh vận hành uy quyền thiêng liêng của Ngài để áp dụng phương án cứu rỗi cho tín nhân. Đức Thánh Linh tái tạo đổi mới chúng ta là điều thiết yếu, nhưng mới chỉ là giai đoạn đầu, vì tiếp theo đó, Ngài còn làm vô số điều khác cho chúng ta, nhưng phần nhiều tân tín hữu không biết, không nhận ra, cho nên đã không kiên trì đi trên con đường Ngài dẫn dắt để sớm trưởng thành trong ơn Ngài. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không sống một mình, nhưng có Chúa sống trong chúng ta qua thân vị Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, điều đáng tiếc và cũng đáng lo đó là nhiều tín hữu không ý thức sự kiện Đức Thánh Linh ngự trị trong mình, trong đời sống mình và cả trong thân xác mình, như sứ đồ Phaolô cũng trong bức thư này khẳng định như là một lời trách cứ. Anh em không biết rằng mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, câu 16-17. Rõ hơn nữa, ông viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6, câu 19, câu 20. Anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6, câu 19, câu 20. Lời trách cứ này hàm ý rằng nhiều tín hữu Cô-rinh-tô đã không ý thức thân thể mình có Đức Thánh Linh ngự trị, không biết rằng trong cuộc sống, ở nhà, ở trường, ở nơi làm việc, luôn luôn có Đức Thánh Linh ở cùng như hình với bóng. Sự kiện Đức Thánh Linh ở với chúng ta được chính Chúa Giê-xu khẳng định trong lời hứa rất trang nghiêm với các môn đồ. Chúa bảo rằng, ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần chân lý mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14, câu 16 đến câu 18. Tại đây, Chúa Giê-xu dùng hai danh hiệu chỉ Đức Thánh Linh là đấng yên ủi và thần chân lý để nói về công tác của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. An ủi khi cô đơn, buồn thảm và soi sáng hướng dẫn khi lo lắng bối rối. Chúa Giê-xu cũng tiết lộ thêm một chi tiết quan trọng nữa, đó là chỉ môn đệ Chúa mới biết, mới có ý thức về Đức Thánh Linh, còn người không tin thì hoàn toàn mù tịt. Điều đáng tiếc cho nhiều tín hữu là vì không biết Đức Thánh Linh cho nên nhiều lúc chúng ta rơi vào cảnh bối rối, lo buồn, cô đơn, sợ hãi mà không biết rằng ngay bên cạnh mình, ngay trong mình có thần linh của Đức Chúa Trời đang sẵn sàng hỗ trợ. Cơ đốc nhân cần phải ý thức sự hiện diện của Đức Thánh Linh và phải xin Ngài trợ giúp. Đức Thánh Linh không bao giờ ép buộc hay áp đặt mà chỉ giúp đỡ chúng ta khi chúng ta cầu xin Ngài. Đây là nguyên tắc căn bản về sự cầu nguyện chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy trong Luca chương 11 câu 13. Nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại không ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Cũng dạy nguyên tắc cầu nguyện, Chúa Giê-xu bảo, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở. Nguyên tắc đơn giản này bảo chúng ta xin, tìm, gõ cửa. Nhưng chúng ta phải biết xin ai. Điều này hàm ý chúng ta phải biết đấng chúng ta xin, cũng phải biết tìm Ngài ở đâu và gõ cửa nào. Xin, tìm, gõ cửa rất đơn giản. Nhưng nếu chúng ta không quen biết Chúa, không biết đường đi, không biết đúng cửa thì cũng vô ích. Để được một người có chức có quyền giúp đỡ, tôi cần có người giới thiệu. Cơ đốc nhân là những người làm công việc giới thiệu đó khi chúng ta nói về Chúa cho thân hữu. Nhưng điều này cũng hàm ý rằng người giới thiệu Chúa cho người khác cũng phải biết Chúa thật rõ để có thể giới thiệu đúng. Không biết rõ Chúa, chúng ta sẽ giới thiệu nhầm vì có nhiều Chúa giả, thần giả, nhan nhản trong trần gian. Sang đến chương 6, sứ đồ Phaolô lại một lần nữa nhắc lại ý này, nhưng thêm một lời khuyên bảo rằng chúng ta có thể làm sáng danh Chúa bằng chính thân thể mình. Anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em không thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Lời sứ đồ Phao-lô khẳng định trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 12 là khẳng định cho trường hợp chúng ta là những người tin Chúa. Ông viết, chúng ta không nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời. Tại đây, ông nêu lên hai điều, một phủ định và một xác định. Phần phủ định, ông bảo, chúng ta không nhận thần thế gian, tức là tà thần, tà linh, ma quỷ là vua chúa của thế gian mờ tối này. Phần xác định là ông bảo rằng chúng ta nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến. Hai điều khẳng định này trong thực tế đức tin cũng cần phải được khẳng định trong đời sống chúng ta. Đối với thần thế gian, chúng ta không nhận chúng, có nghĩa là chúng ta từ bỏ, kháng cự hay cự tuyệt, là vì tà linh, ma quỷ hay quyền lực của sự tối tăm luôn luôn muốn tìm cách chiếm hữu lại chúng ta, là những người trước khi chúng ta tin Chúa, trước khi chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta ở dưới sự khống chế của nó. Sau khi chúng ta tin Chúa, đã thuộc về Chúa, áp lực của ma quỷ không giảm mà còn tăng để lôi kéo chúng ta ra khỏi Chúa và đặt mình dưới quyền của chúng nó thêm một lần nữa. Nhưng đây lại chính là cơ hội đẩy chúng ta đến gần Chúa, cho chúng ta kinh nghiệm uy quyền tối thượng của Chúa trên mọi thế lực của trần gian và ma quỷ. Trong một trường hợp, Chúa Giê-xu đã dạy môn đệ về hiểm họa của căn nhà vô chủ, ghi trong Ma-thi-ơ chương 12 câu 43 đến câu 45. Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được, rồi nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về, thấy nhà trống không, quét sạch và sửa soạn tử tế, nó bèn lại đi, đem về 7 quỷ khác dữ hơn nó, cùng vào trong nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ này cũng như vậy. Đó là Ma-thi-ơ chương 12, câu 43 đến câu 45. Đây là những lời cảnh cáo trang nghiêm, chúng ta không thể bỏ trống linh hồn. Nếu Đức Thánh Linh không ngự trị trong chúng ta, thì ma quỷ sẽ thừa cơ hội đột nhập, ẩn nấp trong chỗ tối tăm nhất của con người cũ. Nếu chúng ta không cảnh giác nhờ cậy Chúa, số phận chúng ta sẽ vô cùng bi thảm. Thật ra chúng ta không bao giờ có thể tự mình làm chủ chính mình, giống như những nước nhược tiểu trên thế giới không thể đứng độc lập một mình mà phải tìm cách nương dựa vào những đại cường, phải ký kết những hiệp ước cần thiết để được bảo vệ. Nếu không trao quyền làm chủ cuộc đời chúng ta cho Đức Thánh Linh, thì ma quỷ sẽ tìm cách chiếm đoạt quyền đó vô cùng tinh vi mà chúng ta không hay. Khi nào chúng ta vô tình không làm theo ý Chúa, không vâng lời Chúa, mà chiều theo dục vọng, làm theo bản tính xác thịt, bỏ đọc kinh thánh, không cầu nguyện, không giữ mối tương giao sinh động thường xuyên với Chúa, là chúng ta đang làm theo sự điều khiển của ma quỷ mà chính chúng ta không ngờ. Thông thường, ma quỷ không trực tiếp cưỡng bức chúng ta như trường hợp quỷ ám hay quỷ nhập, nhưng chúng cám dỗ chúng ta một cách gián tiếp như khơi dậy những ý tưởng lười biếng, nhắc lại những chuyện buồn bực khi chúng ta chuẩn bị đọc kinh thánh hay sửa soạn đi nhà thờ. Ma quỷ cũng có thể gây ra những trở ngại cho các sinh hoạt tâm linh khi tác động trên chúng ta, làm cho chúng ta nhức đầu, đau bụng, mệt mỏi. Bạn bè gọi điện thoại rủ đi chơi, chủ gọi đi làm để chúng ta có thêm tiền, mà bỏ thờ phượng Chúa. Nhưng nếu Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng ta, làm chủ chúng ta, cầm quyền điều khiển chúng ta, thì Ngài sẽ hành động, Ngài sẽ của trách ma quỷ, sẽ thêm sức, sẽ tăng cường ý chí, ban quyết tâm để chúng ta làm theo ý Chúa, vâng theo lời Chúa. Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết biện pháp đối với các thần thế gian là chống cự. Chúng ta không chống cự bằng sức mình, nhưng dựa vào sức Chúa, có nghĩa là dựa vào Đức Thánh Linh đang ở rất gần, ở ngay trong chúng ta. Gia Cơ khuyên, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống cự ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Đó là Gia Cơ chương 4 câu 7. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy cùng nguyên tắc đó. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 đến câu 10. Đối với ma quỷ, chúng ta không nhận lấy thần thế gian, có nghĩa là chúng ta cự tuyệt, chúng ta chống lại chúng. Khi chúng ta kêu cầu danh Chúa, khi nhớ đến Đức Thánh Linh đang ngự trong mình, chúng ta nhờ cậy Ngài, chúng ta sẽ chiến đấu chống lại chúng, không bằng sức chúng ta, nhưng dùng gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Theo gương Chúa cứu thế Giê-xu, khi bị ma quỷ cám dỗ, Ngài luôn luôn chống cự bằng lời Kinh Thánh. Dấu hiệu đầu tiên đối với sự kiện chúng ta nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời là chúng ta ý thức và hiểu rõ về ơn Chúa ban. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trước hết là hiện diện trong ý thức của chúng ta. Ý thức về sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong chúng ta không khởi sự từ ý tưởng hay xúc cảm của chúng ta, vì đó là những điều không đáng tin, nhưng từ trong Kinh Thánh là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả, đã bằng lòng nhập thể thành người, sinh ra trong trần gian ô tội, hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình để chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực sự tối tăm, cho chúng con được thoát khỏi án chết đời đời. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng con, không bao giờ lìa bỏ chúng con, để Ngài an ủi, nâng đỡ, khuyên dạy chúng con qua lời Kinh Thánh. Đức Thánh Linh giúp chúng con thắng được cám dỗ để có thể sống thánh khiết, công chính, yêu thương, làm vinh hiển danh Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để mỗi chúng con sẽ trở thành những nhân chứng kiên trì và trung thành về quyền năng biến đổi và tái tạo của tin lành cứu rỗi, giúp chúng con đưa những người chúng con gặp gỡ trên đường đời đến với Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.